Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin Ngài đôi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi,
lạy Ngài xin đến dân gian chúng con trên đời.
Giờ học Thánh Kinh do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Cầu trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con dành một giờ để ở bên Chúa, để lắng nghe lời của Chúa. Vì lời Chúa là lời chân lý, dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời. Và cho chúng con thấy được tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa trải ra trong lịch sử của nhân loại chúng con. Chúng con nè, xin Chúa ban cho chúng con tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa, để chúng con hiểu được những lời của Chúa, bức thư tình yêu của Chúa gửi đến nhân loại của chúng con qua những lời kinh thánh này, để Chúa Thánh Thần tác động trên các thánh ký diễn tả chân lý đức tin cho chúng con, và chúng con hiểu được, chúng con đem ra thực hành, chúng con đi đúng cái con đường đến với Chúa Giêsu Kitô và nên một với Ngài, để mãi mãi chúng con cùng với Chúa Giêsu trở nên của lễ cảm tạ tôn vinh Chúa, thực thi thánh ý của Cha ở trên trời. Xin cho chúng con luôn luôn mở tâm hồn ra cho thánh thần của Chúa dẫn dắt, để chúng con luôn luôn yêu Chúa trên hết mọi sự, và nhờ sức mạnh, nhờ tình yêu của Chúa, chúng con có thể phục vụ, yêu thương nhau vô điều kiện, tha thứ cho nhau vô điều kiện. Chúng con làm vinh danh Cha và chính chúng con được bình an và hạnh phúc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lần trước chúng ta đã học về Giuse. Giuse đã tỏ mình ra cho tất cả những anh em của mình nhận được đây là Giuse, người anh em đã bị bán, bị làm nô lệ, bị tù đầy, nhưng mà đang làm tể tướng bên đất Ai Cập. Và Giuse không có chấp tội của những anh chị em của mình. Giuse đã tỏ ra là một người quảng đại, cao thượng. Và bằng cái nhìn đức tin để nói với anh em mình, Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em để giữ cho anh em một số người sống sót trong xứ và để cứu sống anh em nhằm thực hiện cuộc giải thoát vĩ đại. Vậy không phải các anh đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa. Giuse đã thấy được điều đó và Giuse đã nói với tất cả anh em là hãy đi về để đưa người cha già cũng như tất cả gia tộc sang bên Ai Cập, bởi vì còn tới 6 năm bị đói nữa. 7 năm hạn hán bắt mùa mới qua một năm thôi, còn 6 năm nữa. Cho nên Giuse đã tỏ cho anh em hiểu được đây là hồng ân của Chúa, và Giuse đã trình bày với Pharaoh. Chúng ta đọc ở chương 45 từ câu 16. Pharaoh, vua Ai Cập, đã mời gia đình ông Gia-cóp sang Ai Cập. Và Chúa đã làm cho Pharaoh không có cản trở, nhưng mà vui mừng để đón rước và còn cấp xe cho họ nữa. Chúng ta đọc từ câu 16, chúng ta thấy cái lời hứa của Pharaoh.
Tiếng đồn lan ra trong triều đình Pharaoh rằng anh em ông Giuse đã đến. Điều đó làm hài lòng Pharaoh cũng như triều thần. Pharaoh nói với ông Giuse: ông hãy nói với anh em ông, các ông làm thế này, hãy chất đồ lên lưng súc vật của các ông và đi về đất Canaan. hãy đón cha các ông và gia đình các ông đến với ta. Ta sẽ cho các ông cái gì tốt nhất trong xứ Ai Cập, và các ông sẽ được hưởng màu mỡ của xứ này. Còn ông, hãy chuyển lệnh này cho họ. Các ông làm thế này. Hãy đem xe từ Ai Cập về chở đàn bà, con trẻ của các ông, trước cha các ông và đến đây. Các ông đừng luyến tiếc những đồ đạc các ông bỏ lại, bởi vì những gì tốt nhất của toàn xứ Ai Cập sẽ thuộc về các ông.
Chúng ta thấy một du xe đi trước, dù là qua gian nan khốn khó, bây giờ đã là tể tướng, trên là vua Pharaon, dưới là quyền lực của du xe. Và vua Pharaon mời tất cả gia đình đi sang Ai Cập, và những gì tốt nhất của toàn xứ Ai Cập sẽ thuộc về các ông. Cho nên đừng luyến tiếc những gì phải bỏ lại ở bên đất Canaan. Và đó là cái hình ảnh cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, Ngài đã chấp nhận qua khổ hình, như Giuse bị khốn khổ, nô lệ, tù đầy, sỉ nhục biết chừng nào. Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta, Ngài đã trải qua đau khổ, sỉ nhục, chết trần truồng trên thập giá, chẳng còn gì hết. Nhưng mà Ngài đã sống lại vinh quang. Ngài ngự bên hữu Chúa Cha, và Chúa Cha muốn chúng ta đi theo Ngài để đến với Chúa Cha. Và tất cả những gì của trần gian này chẳng là gì hết. Những gì tốt nhất của Thiên Chúa Ngài ban cho chúng ta, mà Chúa có những gì thiện hảo nhất, vô tận, không có bao giờ chán được ở trên trời. Ngài là một tình yêu vô biên, tình yêu vĩnh cửu, tình yêu quảng đại, thỏa mãn được cái khát vọng sâu xa trong lòng của mỗi người chúng ta là yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Đến độ mà Thánh Phaolô khi được lên tầng trời thứ ba, Ngài không có từ nào để diễn tả khi về trần gian. Ngài chỉ nói là mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người không thể nào tưởng tượng nổi, thì Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa. Cho nên nhìn thấy cái tình cảnh gia đình Gia-cóp nhờ Giu-se mà được hưởng ở bên Ai Cập những gì tốt lành nhất, thì chúng ta biết đó là hình ảnh cho chúng ta nhờ Chúa Giêsu Kitô để chúng ta sẽ hưởng mãi mãi cái hạnh phúc của chúng ta ở trên thiên quốc. Tất cả cựu ước đều là những hình ảnh, là một sự chuẩn bị, một sự mặc khải của Chúa để đi tiệm tiến từng bước cho chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô, và Chúa Giêsu Kitô đưa chúng ta tới cái hạnh phúc vĩnh cửu mà dĩ nhiên là chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Ngay cả Phaolô đã từng cho thấy tất cả những cái vinh quang ở trên thiên quốc. Ngài chỉ diễn tả là lên tới tầng trời thứ ba thôi. Chúng ta cũng chẳng có biết được thiên đàng như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên tất cả là cái cùng đích của đời chúng ta. Và từ ngữ trần gian không thể nào diễn tả được. Vì vậy mà những gì của trần gian này chúng ta cho là quan trọng, nhưng mà thực sự chúng ta chỉ là cái người du mục, cái người lữ hành trên đường đi về với cha của chúng ta trên trời. Và trên đường đi chúng ta càng nhẹ gánh, tức là không có vướng biếu với quá nhiều vật chất, danh vọng hay lạc thú của trần gian, thì chúng ta đi càng nhẹ nhàng hơn, chúng ta càng thanh thoát tâm hồn hơn. Đó là hạnh phúc cho những ai biết sống khó nghèo, hạnh phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, hạnh phúc cho những ai sẵn sàng hiền lành khiêm nhường, nên một với Chúa Giêsu. Và đó là sự giải thoát, là ơn cứu độ của Chúa đã cho những ai biết từ bỏ, biết nhìn tới cùng đích của đời mình. Và đây là hình ảnh mà chúng ta suy niệm ở trong chương 45 này. Xin mời chúng ta đọc tiếp về cái sự đoàn tụ của Giuse với cha mình. Sau bao nhiêu năm, người cha tưởng là đứa con này đã chết rồi, mà nay sống lại. Người ta kể lại cái vinh quang bên Ai Cập. Gia-cóp đâu cách nào tin được, tưởng là một sự lừa dối nữa. Và cuối cùng thấy xe cộ cũng như những gì vinh quang mang về đó, thì Gia-cóp mới tin và mới ra đi để gặp được đứa con yêu dấu của mình là Giuse. Và Chúa cũng chờ đợi từng người chúng ta hãy đến với Chúa, vì Chúa cũng yêu thương và muốn chúng ta hãy đến với Ngài. Chúng ta nhiều khi đã chết vì tội lỗi, chết vì những đam mê bất chính, chết vì chúng ta không có giờ ở bên Chúa nữa, không có giờ để nói chuyện với Chúa nữa, không còn liên lạc với Chúa nữa. Nhưng mà Chúa vẫn dõi mắt theo chúng ta, vẫn chờ đợi từng người chúng ta. Xin mời đọc từ câu 21, chương 45, sách Lời Chúa cho mọi người trang 99.
Các con trai ông Israel đã làm như thế. Theo lệnh Pharaoh, ông Giuse đã cấp cho họ những chiếc xe, ông cũng cho họ lương thực ăn đường. Ông tặng mỗi người một bộ quần áo, còn Benjamin thì ông tặng 300 đồng tiền bạc và 5 bộ quần áo. Cũng vậy, ông gửi cho cha ông 10 con lừa chở những thứ tốt nhất của Ai Cập, và 10 con lừa cái chở lúa mì, bánh và lương thực để cha dùng khi đi đường. Rồi ông tiễn anh em đi và họ lên đường. Ông bảo họ đừng cãi cọ dọc đường.
Khi đói thì có thể cùng ngồi với nhau để mưu sinh, để may ra thoát khỏi chết chóc. Nhưng mà khi giàu có, khi có nhiều tiền bạc thì dễ cãi cọ với nhau vì tranh chấp người nào hơn hay người nào thua, công của ai, ai là người công đầu tiên, ai là chịu khổ cực. Và lúc đó chúng ta sẽ tranh nhau rồi cãi cọ với nhau hơn hay thua. Khi mà học nơi Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không còn những điều đó nữa, mà chỉ tìm cơ hội để phục vụ thôi. Trong 11 anh em của Giuse, thấy người anh em của mình làm tể tướng của Ai Cập, dĩ nhiên là họ bắt đầu có thể tranh chấp với nhau. Cho nên Giuse đã dặn họ là đừng cãi cọ dọc đường, mà phải lo đi thẳng tới về với Gia-cóp.
Họ từ Ai Cập lên và về với ông Gia-cóp, cha họ ở đất Canaan. Họ báo cho ông, Giuse còn sống và hiện làm tể tướng trên khắp cõi Ai Cập. Nhưng lòng ông không hề xúc động vì ông không tin họ.
Ông không tin lời của những người con này nói. Ông đã mất Giuse rồi. Ông đã đau lòng rồi.
Khi họ thưa lại với ông tất cả những lời ông Giuse đã nói với họ, và ông thấy xe cộ ông Giuse đã cho về rước ông, thì tâm thần ông Gia-cóp, cha họ, mới hồi sinh. Ông Israel nói, thế là đủ, Giuse, con cha, vẫn còn sống. Cha sẽ đi để nhìn thấy nó trước khi chết.
Cái lòng của người cha yêu con đến cỡ đó. Khi Giuse mất rồi, người cha giống như đã chết rồi. Bây giờ nghe tin con còn sống và làm tể tướng, tâm hồn ông mới hồi sinh được và mong được gặp con mình. Cho nên tình yêu giữa Thiên Chúa với con người còn gấp triệu triệu lần tình yêu của Gia-cóp đối với Giuse. Chúa yêu chúng ta vô bờ bến. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã chết trong tội, Chúa vẫn dõi mắt theo chúng ta, Chúa vẫn sắp xếp cơ hội để mời gọi chúng ta trở về, nhưng mà Chúa vẫn tôn trọng tự do của mình. Vì vậy mỗi lần mà chúng ta xa Chúa, vì lười biếng, vì tội lỗi, vì những đam mê bất chính, có khi chúng ta gặp thất bại ở trên đường đời, nhưng mà chính những lúc đó là những lúc hồng ân nhất, để chúng ta có giờ suy lại, có giờ tìm về bên Chúa, có giờ thấy rõ những cái kế hoạch sai lầm của mình. Và từ chương 46, gia đình ông Gia-cóp được tụ họp với nhau. Và trong chương 46 này, đặc biệt là hai cha con gặp nhau, ôm nhau và khóc một hồi lâu. Khóc để thỏa lòng bao nhiêu năm xa cách nhau, ở trong tình phụ tử, cha với con.
Ông Israel lên đường, đem theo tất cả những gì ông có. Ông đến Bơ-e-xe-va và ông dâng những lễ tế lên Thiên Chúa của cha ông là Isaac.
Trước khi đi, ông đã dâng lễ tế lên bàn thờ kính Chúa để cảm tạ Chúa.
Thiên Chúa phán với ông Israel trong thị kiến ban đêm. Người phán, Gia-cóp, Gia-cóp. Ông thưa, dạ, con đây. Người phán, ta là En, Thiên Chúa của cha ngươi, đừng sợ xuống Ai Cập, vì ở đó ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Chính ta sẽ xuống Ai Cập với ngươi, và chính ta cũng sẽ đưa ngươi lên, Giuse sẽ vuốt mắt cho ngươi.
Cái điều quan trọng là biết cầu nguyện, biết dâng kính Chúa và chính Chúa đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, dù đi đâu. Cho nên biết bao nhiêu lần chúng ta ra đi, đời chúng ta đi rất là nhiều lần. Di cư từ miền Bắc vô miền Nam, rồi từ miền Nam đi sang Mỹ, rồi từ Mỹ đi hết tiểu bang này qua tiểu bang kia. Tất cả đều là một cuộc hành trình hết, rồi tất cả sẽ bỏ lại. Nhưng mà điều quan trọng là đi đâu chúng ta có Chúa đồng hành với chúng ta. Khi chúng ta nhớ đến Ngài, khi chúng ta biết cầu nguyện với Ngài, khi chúng ta làm mọi việc trong tình yêu của Ngài, thì lúc đó chúng ta luôn luôn là bình an, luôn luôn là hạnh phúc. Và ông Jacob đã rời Be'er-sheva.
Ông Jacob rời Be'er-sheva. Các con trai ông Israel đã chở ông Jacob, cha họ, và đàn bà con trẻ của họ trên những chiếc xe Pharao đã gửi đến để rước ông đi. Họ đem theo các đàn vật của họ và các tài sản họ đã gây được ở đất Canaan. Và họ đến Ai Cập, ông Jacob và tất cả dòng dõi ông cùng với ông, các con trai, cháu nội trai, con gái, cháu nội gái của ông. Ông đưa tất cả dòng dõi ông vào Ai Cập với ông. Gia đình ông Jacob. Sau đây là tên con cái Israel đã đến Ai Cập.
Chúng ta để ý cái bảng gia phả này. Họ ra đi có 66 người, cộng với con cái của bên Ai Cập với ông Giuse, hai đứa con nữa. Thì họ tính lên tới 70 người. Là cái phần tổng kết cái danh sách từ câu 8 đến câu 27. Chúng ta thấy sau này chúng ta khi ra khỏi Ai Cập thì họ lên tới từ 66 người đi vào đất Ai Cập thì họ lên tới 660.000 người, là gấp cả ngàn lần cái giây phút họ ra đi. Cho nên cái lời hứa họ sẽ trở nên một cái dân đông đúc. Thì chúng ta đọc sơ cái bản gia phả nhưng mà cũng không cần phải nhớ lắm. Khi nào mà chúng ta cần thì chúng ta lật lại để chúng ta thấy tên của gia phả này. Và đặc biệt á, là tên của các con ông Giuđa thì sẽ nhắc lại ở trong cái bản gia phả. Matthew chương thứ nhất nói về gia phả của Chúa Giê-xu thì có nhắc tới.
Sau đây là tên con cái Israel đã đến Ai Cập. Ông Jacob và các con trai ông. Con đầu lòng của ông Jacob, Reuven, các con trai ông Reuven, Khanok, Palu, Khetron, Cacmi, các con trai ông Simeon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Sofa, Saul, con của người đàn bà Canaan, các con trai ông Levi, Gerson, Cơ Hát, Merari, các con trai ông Giuđa, E, Onan, Sela, Peret, Zerat, E và Onan đã chết ở đất Canaan.
Peret và Sela là đứa con út, còn hai đứa con trai lớn đã chết rồi. Thì Peret và Zerat là hai đứa con mà sinh ra bởi nàng dâu, là vợ của E.
Các con trai ông Peret là Khetron và Khamun. Các con trai ông Issacha, Tola, Buva, Job, Simron. Các con trai ông Devulun, Seret, Elon, Zacloen. Đó là các con trai mà bà Lea đã sinh ra cho ông Jacob tại Bát-đan Aram. Cộng thêm cô Dina, con gái ông. Con trai, con gái ông, tổng cộng là 33 người. Các con trai ông Gáp, Sipzon, Khaki, Suni, Esbon, Eri, Arodi, Ak-eli. Các con trai ông Ase, Gimna, Gitva, Gitvi, Beria và em gái họ là Serac. Các con trai ông Beria, Kheve, Mankien, đó là các con trai bà Zinpa. người mà ông La-ban đã cho bà Lê-a, con gái ông. Bà đã sinh cho ông Gia-cốp những người ấy 16 người. Các con trai bà Ra-khen, vợ ông Gia-cốp, Du-xe và Ben-gia-min. Ở xứ Ai Cập, ông Du-xe có thêm Mơ-na-xe và Ép-ra-im, mà bà Át-nát, con gái ông Pô-ti-phê-ra, tư tế thành ôn, đã sinh cho ông. Các con trai ông Ben-gia-min, Bê-la, Bê-khe, Át-bên, Gê-sa, Na-a-man, Ê-khi, Rút, Múc-pim, Khúc-pim, Ác-đơ. Đó là các con trai mà bà Ra-khen đã sinh cho ông Gia-cốp. Tổng cộng là 14 người.
Tính tất cả những người cháu.
Con trai ông Đan, Khu-sim. Các con trai ông Nát-ta-li, Giác-sơ-ên, Gu-ni, Dê-xe, Si-lêm. Đó là các con trai bà Bin-ha, người mà ông La-ban đã cho bà Ra-khen, con gái ông.
Tức là nàng hầu của Ra-khen, con gái của ông.
Bà đã sinh cho ông Gia-cốp những người ấy, tổng cộng là 7 người. Tất cả những người thuộc về ông Gia-cốp, tức là dòng giống của ông đã đến Ai Cập, không kể các con dâu ông Gia-cốp, tổng cộng là 66 người. Con trai ông Du-xe sinh được tại Ai Cập 2 người. Những người thuộc gia đình ông Gia-cốp đã đến Ai Cập, tổng cộng là 70 người.
Lúc đó ông Gia-cốp 130 tuổi khi đến Ai Cập. Ông Du-xe đón tiếp cha.
Ông Gia-cốp đã sai ông Giu-đa đi trước, đến với ông Du-xe để ông Du-xe tới Gô-sen gặp ông. Khi họ đến đất Gô-sen, thì ông Du-xe cho thắng xe riêng và lên Gô-sen đón ông Israel, cha ông. Khi hai cha con vừa thấy nhau, thì ông Du-xe bá cổ cha và gục đầu vào cổ cha mà khóc hồi lâu. Ông Israel nói với ông Du-xe, phen này, cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con và thấy con còn sống.
Bao nhiêu cái nỗi nhớ thương, hai cha con ôm nhau và khóc. Cho nên khóc trong sự vui sướng, nước mắt trào ra nhưng mà lòng vẫn vui. Cũng như khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu Thánh Thể vậy, một mình chúng ta ở với Chúa, khi chúng ta cảm nhận được tình yêu mà Chúa yêu chúng ta đến trở nên không hoàn toàn như một tấm bánh, và chúng ta ngồi đó với Chúa để Chúa làm gì cho chúng ta, và chúng ta chỉ muốn ở trong tình yêu của Chúa thôi, thì lúc lòng bên lòng với Chúa đó, nước mắt chúng ta nó vẫn trào ra, mà lòng chúng ta nó rất là bình an, nó rất là vui. Đó là một cái hạnh phúc mà chúng ta vẫn luôn luôn hiện diện ở bên Chúa. Chúa luôn luôn ở bên chúng ta. Nhưng mà chúng ta có nhận thức được cái sự hiện diện của Chúa hay không? Còn ông Giuse phải chờ đợi bao nhiêu năm, qua tù đầy, qua khổ cực, rồi làm tể tướng, rồi mới có cơ hội gặp lại cha mình. Còn cha chúng ta trên trời, Chúa Giê-xu Ki-tô, Thánh Thần tình yêu của Chúa, luôn luôn ở bên chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đến với Ngài để ở trong tình yêu của Ngài, một trái tim với một trái tim, lòng bên lòng với Chúa. Và chỉ biết một mình với Chúa thôi, thì chúng ta rất là hạnh phúc. Nước mắt chúng ta cứ trào ra, mà vui lắm, bình an lắm, hạnh phúc lắm. Và chúng ta đã bắt đầu hưởng được thiên đàng của trần thế ngay ở dưới này rồi. Cái thiên đàng vĩnh cửu ở ngay giữa trần thế nè. Vì nơi nào có tình yêu của Chúa, nơi đó là thiên đàng rồi. Thiên đàng vĩnh cửu đã cho chúng ta cảm nghiệm một chút nào đó ở trên trần gian này, để chúng ta bắt đầu cái cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc, trên đường lữ hành về với cha của chúng ta. Nên khi chúng ta thấy được tình yêu giữa một người con và một người cha sau bao nhiêu năm xa cách, qua bao nhiêu khốn khổ, người cha cũng yêu con đến chết vì con, người con cũng mong được gặp cha.
Ông Giuse nói với anh em ông và gia đình cha ông, tôi sẽ lên báo tin cho Pharao và tâu vua rằng, anh em tôi và gia đình cha tôi ở đất Canaan đã đến với tôi. Những người này làm nghề chăn chiên, vì họ chuyên nuôi súc vật. Họ đã đem chiên bò và tất cả những gì họ có đến đây. Vậy khi Pharaoh triệu anh em đến và hỏi, các ông làm nghề gì? Anh em sẽ thưa, từ thuở bé đến giờ, các tôi tớ ngài chuyên nuôi súc vật. Chúng tôi cũng như cha ông chúng tôi. Như vậy, anh em sẽ có thể ở đất Gô-sen, bởi vì người Ai Cập ghê tởm mọi người làm nghề chăn chiên.
Vì người Ai Cập là họ đã bắt đầu, họ đã sống định cư rồi, và họ làm cái nghề canh nông. Nghề chăn nuôi súc vật thì họ chỉ làm một ít thôi, còn họ có đồng ruộng và sống cái nghề nông của họ. Cũng như Việt Nam chúng ta từ lâu năm là làm cái nghề nông, là làm ruộng đất và chăn nuôi trâu bò một ít, chứ không phải là làm số lượng lớn, không phải là những đồng cỏ và những đoàn súc vật lớn như là những người du mục của cái vùng Trung Đông. Và sau đó ở chương 47 thì đã đến đất thì phải vào chầu Pharaoh. Thì Giuse đã chọn 5 người đặc biệt trong anh em để dẫn vào ý kiến Pharaoh, rồi đem người cha của mình vào để trình diện Pharaoh. Và Pharaoh đã cho họ ở cái đất mà họ muốn là đất Gô-sen. Nơi đó là nó ở cái phần cuối, cái trước khi ra cửa biển Địa Trung Hải, cái dòng sông Nin nó đổ ra đó. Đó là những cái đồng cỏ màu mỡ.
Ông Giuse vào báo tin cho Pharaoh. Ông nói, cha tôi, anh em tôi, cùng với chiên bò và tất cả những gì họ có, đã từ đất Canaan đến, và họ đang ở đất Gô-sen. Ông chọn 5 người trong số các anh em và dẫn vào ý kiến Pharaoh. Pharaoh hỏi anh em ông, các ông làm nghề gì? Họ thưa với Pharaoh, các tôi tớ ngài làm nghề chăn chiên, chúng tôi cũng như cha ông chúng tôi. Họ thưa với Pharaoh, chúng tôi đến trú ngụ trong đất này, vì ở đất Canaan không còn cỏ ngoài đồng cho chiên dê của các tôi tớ ngài ăn, và nạn đói trở nên trầm trọng. Vậy bây giờ, xin cho tôi tớ ngài được ở đất Gô-sen. Pharaoh nói với ông Giuse rằng, cha và anh em ông đã đến với ông. Đất Ai Cập mở ra trước mặt ông. Ông hãy để cho cha và anh em ông ở chỗ tốt nhất trong xứ. Họ cứ việc ở đất Gô-sen. Nếu ông biết trong số những người ấy có ai tài giỏi, thì ông hãy đặt họ làm người trông coi những đàn vật của ta.
Thì biết họ chuyên nghiệp làm nghề này, thì Pharaoh cũng muốn có người chăn súc vật hay là chăn chiên cừu, ngựa, lạc đà của nhà vua. Đó là biết sử dụng đúng người vào đúng cái công việc mà họ vừa ưa thích, vừa có lợi cho cả Pharaoh nữa.
Ông Giuse đưa ông Gia-cốp, cha ông, vào trình diện Pharaoh. Ông Gia-cốp chúc phúc cho Pharaoh. Pharaoh hỏi ông Gia-cốp, cụ được bao nhiêu tuổi rồi? Ông Gia-cốp trả lời Pharaoh, cuộc đời phiêu bạc của tôi mới được 130 năm. Đó là những năm tháng ngắn ngủi và khổ cực. Không được như cuộc đời của cha ông tôi, những người cũng sống phiêu bạc. Ông Gia-cốp chúc phúc cho Pharaoh và cáo biệt Pharaoh. Ông Giuse cho cha và anh em ông định cư, cấp cho họ đất đai làm sở hữu trong xứ Ai Cập, ở chỗ tốt nhất trong xứ, tại đất Ramses, như Pharaoh đã truyền. Ông Giuse cấp dưỡng cho cha ông, anh em ông và tất cả gia đình cha ông, ít nhiều tùy theo số con cái họ.
Đó là cái tình trạng họ được sang bên đó và họ được sống ở cái vùng đất tốt nhất, rồi còn được chu cấp bởi vì Giuse là tể tướng của Ai Cập. Cho nên bao nhiêu cái gì tốt lành nhất, ông đều cho cha ông và gia đình ông được hưởng những cái đặc ân. Và chúng ta thấy sau này Giuse chết rồi, những đời Pharaoh sau, họ đâu có hay biết gì về công ơn của Giuse đâu. Cho nên lúc đó họ lại bắt người Do Thái, người Israel làm nô lệ để lao công xây những thành quách của họ. Và trong cái nạn đói càng ngày càng đói, thì chúng ta thấy cái chính sách điền địa của ông Giuse làm lợi cho Pharaoh để quy tụ cái quyền hành cho Pharaoh. Chúng ta đọc từ câu 13 để cho thấy cái nạn đói làm cho người ta trở nên nô lệ. Nếu mà cái người cầm quyền biết dùng cái tình yêu để phục vụ thì tốt. Mà nếu mà dùng cái trận đói này để mà cứu giúp họ bằng cách là gom tất cả mọi cái, rồi sau đó mà đầy đọa họ, thì họ đành phải chịu thôi. Họ đâu có làm cách nào hơn. Nhưng mà Giuse có một kế hoạch để vừa làm cho họ có đất đai để sống, và họ chấp nhận cái chính sách để lo cho dân là đóng 20% tiền thuế. Đó là tình trạng mà các nước phương Tây cũng như nước Mỹ, họ đóng cái tiền thuế cũng khá cao. Ở Mỹ mà tính thì cũng khoảng từ 15-30%. Tại vì khi chúng ta đóng thuế xong, về chúng ta đi mua đồ, chúng ta đóng thêm 10% tiền thuế nữa, sales tax nữa, là cũng khoảng 30%. Những ai đóng lương cao hơn, lương mấy trăm ngàn đô, thì sẽ đóng lên tới 50-60%. Thì đó là cái cách mà người ta học nơi Giuse đã từng làm ở Ai Cập. Nhưng mà thời đó người ta chỉ cần đóng 20% là đủ để chi phí tất cả mọi cái và chuẩn bị cho cả cái nạn đói có thể xảy ra. Chúng ta đọc từ câu 13.
Trong khắp xứ không còn bánh ăn, vì nạn đói trở nên rất trầm trọng. Xứ Ai Cập và xứ Canaan cũng bị nạn đói làm cho kiệt quệ. Ông Giuse thu tất cả bạc có ở xứ Ai Cập và xứ Canaan, tức là bạc người ta dùng để mua lúa, và ông đưa vào triều đình Pharaoh.
Cho nên Pharaoh thu được rất là nhiều vàng bạc, người ta đến để mua lúa. Thì sau khi mà hết vàng bạc rồi, thì người ta sẽ bán tới súc vật của họ. Rồi hết súc vật của họ, thì họ sẽ bán tới đất đai để mà mua được lúa, để có được thực phẩm để sống đạt. Và sau khi mà họ mua hết tất cả mọi thứ rồi, họ không có phát không, nhưng mà họ mua lại tất cả. Rồi sau đó họ lại phân phối với nhau để người ta sẽ đi làm và người ta chấp nhận đóng thuế 20%. Chúng ta thấy cái cách mà Giuse là
khi xứ Ai Cập và xứ Canaan hết bạc, thì mọi người Ai Cập đến nói với ông Giuse rằng: xin Ngài cho chúng tôi bánh ăn. Sao chúng tôi lại phải chết trước mặt Ngài vì không còn bạc? Ông Giuse đáp: nếu không còn bạc, thì các ngươi hãy nộp các đàn vật của các ngươi, và ta sẽ cho các ngươi bánh, đổi lấy đàn vật của các ngươi. Vậy họ đưa các đàn vật của họ đến cho ông Giuse, và ông đã cho họ bánh, đổi lấy ngựa, lấy đàn chiên dê, đàn bò, và lấy lừa. Năm đó, ông cung cấp bánh cho họ, đổi lấy tất cả những đàn vật của họ. Năm ấy qua đi, năm sau họ lại đến với ông và nói: thưa Ngài, chúng tôi chẳng dám giấu gì Ngài. Bạc đã hết, và đàn gia súc đã thuộc về Ngài. Trước mặt Ngài, chỉ còn thân xác chúng tôi và đất đai chúng tôi. Lẽ nào chúng tôi phải chết trước mặt Ngài? Cả chúng tôi, cả đất đai chúng tôi. Xin Ngài lấy bánh mà mua chúng tôi và đất đai chúng tôi. Chúng tôi cùng với đất đai chúng tôi sẽ làm nô lệ cho Pharaoh. Xin Ngài cho chúng tôi hạt giống, để chúng tôi sống chớ không phải chết, và đất đai khỏi bị bỏ hoang. Ông Giuse đã mua cho Pharaoh tất cả đất đai của Ai Cập. Mọi người Ai Cập bán thửa đất của mình vì bị nạn đói thúc bách, và đất về tay Pharaoh. Còn dân thì ông đưa vào các thành, từ đầu đến cuối lãnh thổ Ai Cập. Chỉ có đất của các tư tế là ông không mua, vì các tư tế được trợ cấp nhất định của Pharaoh, và họ sống nhờ trợ cấp nhất định Pharaoh ban. Do đó, họ không phải bán đất đai của họ. Ông Giuse bảo dân: hôm nay tôi đã mua các ngươi và đất các ngươi cho Pharaoh. Đây là hạt giống cho các ngươi, để các ngươi gieo xuống đất. Nhưng đến mùa, các ngươi sẽ nộp một phần năm cho Pharaoh, còn bốn phần kia sẽ là của các ngươi, để làm hạt giống gieo vào đồng ruộng, để làm lương thực cho các ngươi, cho những người trong nhà và cho trẻ nhỏ. Họ nói, Ngài đã cứu sống chúng tôi. Chúng tôi mong được đẹp lòng Ngài và sẽ làm nô lệ cho Pharaoh. Ông Giuse đặt điều ấy thành luật, vẫn còn giá trị cho đến ngày nay đối với đất đai của Ai Cập, là phải nộp một phần năm cho Pharaoh. Chỉ có đất đai của các tư tế là không thuộc về Pharaoh.
Vì họ tin vào các thần và họ cấp dưỡng cho những tư tế để thờ kính các thần. Đó là cái niềm tin của người Ai Cập. Và ngày hôm nay các nước đều đóng thuế khoảng từ 20% trở lên. Ở châu Âu nhiều khi người ta đóng cao hơn lên tới 30-40%. Và đó là cái cách mà cái nền văn minh của Ai Cập người ta đã bắt đầu. Giuse đã khởi sự những điều đó từ 3.700 năm về trước. Những lời trối trăn của Jacob, vì Jacob biết là mình cũng sẽ ra đi. Jacob đến đó là 130 tuổi và Jacob chết là 147 tuổi, tức là ở Ai Cập được 17 năm.
Ông Israel ở xứ Ai Cập, trong đất Goshen, con cháu ông tậu đất đai ở đó làm sở hữu. Họ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ông Jacob sống ở xứ Ai Cập 17 năm. Tuổi đời của ông là 147 năm. Khi gần đến ngày ông Israel qua đời, ông gọi con là Giuse đến và bảo, nếu cha được đẹp lòng con, thì con hãy đặt tay dưới đùi cha và hãy tỏ ra có tình có nghĩa với cha. Đừng chôn cha tại Ai Cập. Khi cha đã nằm xuống với cha ông, con hãy đưa cha ra khỏi Ai Cập và chôn cha trong phần mộ của các ngài. Ông Giuse thưa, con sẽ làm như lời cha dạy. Ông Israel nói, con thề với cha đi. Ông Giuse thề với cha, và ông Israel sụp xuống lạy ở đầu giường.
Và chúng ta thấy từ chương 48 và chương 49 là hai chương nói về cái lời chúc phúc cho tất cả con cái. Và trong này chúng ta thấy đặc biệt là chúc phúc cho Giuse. Thứ hai là chúc phúc cho Giuđa, là hai cái vị trí đặc biệt. Và Giuđa được cái lời chúc phúc để làm lãnh đạo và báo trước về cái vương quyền của Giuđa sẽ được tồn tại đến muôn đời. Chút nữa chúng ta sẽ đọc ở chương 49, chương 48. Chúng ta biết là Jacob sắp chết và ông ta yêu cầu là phải đưa ông về ở bên đất Canaan để chôn với phần mộ của tổ tiên là Abraham, Isaac. Vì cái niềm tin là qua bên kia thế giới vẫn ở chung một chỗ và gặp nhau ở một nơi nào đó. Một niềm tin rõ ràng về cuộc sống đời sau, mặc dầu họ không có biết để diễn tả cách nào cho nó rõ ràng về cuộc sống vĩnh cửu. Tới khi mà Chúa Giêsu đến thì nói cho chúng ta rất rõ ràng và Ngài có khả năng để đưa chúng ta tới hưởng hạnh phúc mãi ở bên Chúa. Nên từ trong cựu ước, chính Thiên Chúa đã mặc khải cái chương trình cứu độ của Ngài để cho họ nhận ra chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và họ khi chết thì mong được về bên Chúa. Nhưng mà cụ thể như thế nào thì chưa có rõ ràng. Nhưng mà qua cách diễn tả, các hầm mộ của họ đều chôn cất chung với nhau ở một địa điểm. Đó là cái nơi mà họ mong muốn để hẹn nhau ở bên kia thế giới sẽ gặp lại với tổ tiên của mình. Và trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cũng nói tới câu chuyện của Lazaro và ông phú hộ. Lazaro thì thực ở trong lòng của Abraham, cha của người tin. Thì ở đây Jacob cũng mong muốn Giuse hứa sẽ đưa về chôn cất bên đất Canaan cùng với mộ của tổ tiên là Abraham và Isaac. Thì chúng ta đọc ở cái phần chương 48 để thấy cái lời chúc phúc của Jacob đối với hai đứa con của Giuse.
Sau các việc đó, người ta nói với ông Giuse, cha ông bị bệnh. Ông đưa hai con trai là Manasse và Ephraim đến. Người ta báo cho ông Jacob rằng,
có ông Giuse, con cụ đến thăm cụ. Ông Israel cố gượng dậy ngồi trên giường. Ông Jacob nói với ông Giuse: Thiên Chúa toàn năng đã hiện ra với cha ở Lút trong đất Canaan và chúc phúc cho cha. Người đã phán với cha: Đây, ta làm cho ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành một cộng đồng nhiều dân nước và sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi về sau làm sở hữu vĩnh viễn. Bây giờ, hai đứa con trai con đã sinh được tại xứ Ai Cập trước khi cha đến Ai Cập với con sẽ là của cha. Ephraim và Manasseh sẽ là của cha như Reuven và Simeon.
Là ông muốn nhận hai đứa con của Giuse cũng là người con luôn, chứ không coi là cháu nội mà coi là người con. Cho nên nó cũng có phần giống như là 11 đứa con kia trở thành 13. Nhưng mà thực tế Ephraim và Manasseh được coi là con của Giuse, cho nên gọi là 12 chi tộc.
Còn những đứa con mà con sinh ra sau hai đứa ấy sẽ là con của con. Chúng sẽ được gọi bằng tên hai anh chúng để được hưởng gia tài. Phần cha, khi từ Paddan về, cha đã mất bà Rachel trong đất Canaan. Khi còn cách Ephrata một quãng đường, cha đã chôn người tại đó trên đường đi Ephrata, tức là Bethlehem.
Bethlehem tức là phía nam của đất Jerusalem, chỉ có 10 cây số, khoảng chừng hơn 6 mao. Thì trên đường họ đi tiến xuống Bethsaba là phía nam để mà tới cái vùng của Isaac đã từng ở. Thì bà Rachel đã chết ở đó, ở tại vùng Bethlehem.
Khi ông Israel thấy các con trai ông Giuse thì hỏi: Những đứa này là ai? Ông Giuse thưa cha: Chúng là những con trai mà Thiên Chúa đã ban cho con ở đây. Ông Israel nói tiếp: Đem chúng đến cho cha để cha chúc phúc cho chúng. Mắt ông Israel đã mờ vì tuổi già, ông không thể nhìn thấy nữa. Ông Giuse đưa chúng lại gần ông. Ông hôn và ôm chúng. Ông Israel nói với ông Giuse: Cha không nghĩ rằng lại nhìn thấy mặt con. Thế mà Thiên Chúa lại cho cha nhìn thấy cả dòng dõi con nữa. Ông Giuse kéo chúng ra khỏi đầu gối ông Israel và cúi sấp mặt xuống đất. Ông Giuse nắm lấy cả hai đứa, Ephraim ở tay phải ông, tức là tay trái ông Israel, Manasseh ở tay trái ông, tức là tay phải ông Israel, và đưa chúng đến gần ông Israel. Ông Israel đưa tay phải ra, đặt lên đầu Ephraim là em, và đặt tay trái lên đầu Manasseh. Ông bắt chéo tay, vì Manasseh là con cả. Ông chúc phúc cho ông Giuse rằng: Xin Thiên Chúa là đấng mà cha ông của cha là Abraham và Isaac đã bước đi trước tôn nhang. Xin Thiên Chúa là mục tử chăn dắt cha chào đời cho đến ngày hôm nay. Xin Sứ Thần là đấng đã giải thoát cha khỏi mọi tai họa, chúc phúc cho những đứa trẻ này. Ước gì nhờ chúng, tên tuổi của cha và của cha ông cha là Abraham và Isaac được nhắc tới, và ước gì chúng lan tràn khắp xứ. Ông Giuse thấy cha đặt tay phải lên đầu Ephraim thì không bằng lòng, nên ông cầm tay cha kéo ra khỏi đầu Ephraim mà đưa lên đầu Manasseh. Ông Giuse nói với cha: Thưa cha, xin đừng làm thế, vì thằng này mới là con đầu lòng. Xin cha đặt tay phải lên đầu nó. Nhưng cha ông từ chối và nói: Cha biết, con ơi, cha biết, nó cũng sẽ trở thành một dân, và nó cũng sẽ lớn. Nhưng em nó sẽ lớn hơn nó và dòng dõi của em nó sẽ thành rất nhiều dân tộc. Ngày đó, ông chúc phúc cho chúng rằng: Ước gì Israel lấy tên con mà chúc phúc và nói: Xin Thiên Chúa làm cho bạn nên như Ephraim và như Manasseh.
Thì ở đây Chúa lại chúc lành cho người em. Jacob biết và Jacob đã đặt chéo cái tay, mặc dầu Giuse đưa vào tay phải đứa lớn và tay trái của Jacob đứa em, nhưng mà Jacob lại đặt chéo tay để cho cái thằng em được chúc phúc bên tay phải, và bên tay trái là cho thằng anh đó.
Ông đặt Ephraim trước Manasse. Rồi ông Israel nói với ông Giuse: "Này, cha sắp chết, nhưng Thiên Chúa sẽ ở với các con và sẽ đưa các con về quê cha đất tổ."
Đó là lời báo trước, vì Chúa đã hứa đất Canaan là nơi họ ở chứ không phải đất Ai Cập. Dù Ai Cập đang sung túc, nhưng mà trước sau gì Chúa cũng sẽ đưa về bên đó.
"Còn cha cho con thêm một phần hơn các anh em con, là thành Sikhem. Cha đã dùng gươm và cung của cha mà chiếm được từ tay người Emuri."
Ông ta trao cái phần ưu tiên hơn cho Giuse. Rồi từ chương 49, chúng ta thấy những lời chúc phúc của ông Jacob cho 12 đứa con của ông.
Ông Jacob gọi các con trai lại và nói: "Hãy tập họp lại để cha báo cho các con điều này sẽ xảy đến cho các con sau này. Hỡi các con của Jacob, hãy tụ tập lại mà nghe. Hãy nghe Israel, cha các con. Reuben, con là con đầu lòng của cha, là sức mạnh của cha, là tinh hoa của sinh lực cha. Địa vị con trỗi vượt, thế lực con trỗi vượt. Dù mạnh như nước cuốn, con sẽ không trỗi vượt. Vì con đã trèo lên chỗ cha con nằm, khi ấy con đã xúc phạm đến nơi chăn gối của cha con."
Là chúng ta biết là Reuben đã phạm tội loạn luân, ngủ với nàng hầu của cha mình. Dù rất là mạnh mẽ, đầy sinh lực, nhưng mà không có được cái lời chúc lành hùng mạnh theo điều mà những người ngày xưa hay chúc cho những đứa con đầu lòng. Mà Reuben dù mạnh mẽ, dù đầy sinh lực, nhưng mà không được chúc lành theo cách đó. Và hai người con còn lại là Simeon và Levi, thì hai người con này tính tình thì bạo động, đã từng cứu Dina em của mình bị làm nhục và là giết cả thành Sikem nữa.
Simeon và Levi là hai anh em, chúng đã dùng gươm mà bạo động. "Tôi sẽ không đồng lòng với phe nhóm chúng, không nhất trí với bè lũ chúng, vì trong cơn giận chúng đã giết người. Trong lúc hung hăng, chúng đã cắt gân bò mộng. Đáng nguyền rủa thay cơn giận dữ của chúng, vì nó vũ phu. Đáng nguyền rủa thay cơn lôi đình của chúng, vì nó tàn bạo. Tôi sẽ phân tán chúng trong nhà Jacob, sẽ làm chúng tản mát trong dân Israel."
Để nó không có tụ lại mà nó bạo động. Còn câu số 8 thì nói về Juda cả một cái đoạn dài, và chúng ta để ý về cái phần nói về Juda, và đặc biệt những cái lời này đều tỏ cho biết và Chúa đã chuẩn bị sẵn rồi cho Chúa Giêsu Kitô đến.
"Juda, con sẽ được anh em con ca tụng, tay con sẽ đặt trên ót các địch thù. Anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con. Juda là sư tử con ơi, săn mồi xong con lại trở về. Nó quỳ xuống nằm phục như sư tử, và như sư tử cái, ai sẽ làm cho nó đứng dậy? Vương trượng sẽ không rời khỏi Juda."
Đây là nói về cái vương quyền mà sẽ trao cho Juda, tức là nói về dòng tộc của David và những con cháu về sau.
"Gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó."
Người làm chủ vương trượng đến chính là Chúa Giêsu Kitô, là vua tình yêu.
"Cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục. Người buộc con lừa của mình vào gốc nho, buộc lừa con của mình vào cây nho quý. Người lấy rượu giặt áo, lấy máu trái nho giặt áo choàng. Mắt người sẫm hơn rượu, răng người trắng hơn sữa."
Đó là cái lời chúc phúc đặc biệt cho Juda về lãnh đạo và cái vương quyền của gia tộc Juda. Rồi Chúa Giêsu Kitô sẽ đến trong cái gia tộc này là người làm chủ vương trượng, làm chủ vua các vua, chúa các chúa, là Chúa Giêsu Kitô, và muôn dân sẽ vâng phục bởi vì Ngài là vua tình yêu mà mọi người đều mong đợi.
"Giơ-vu-lun ở trên bờ biển, nơi tàu bè ghé bến, sườn của nó đụng tới Sidon. Issachar là con lừa xương cốt mạnh mẽ, nằm giữa chuồng súc vật. Nó thấy rằng nghỉ ngơi là tốt và xứ sở tươi xinh. Nó khòm lưng trở nặng, nó phải làm việc khổ sai như tôi đòi. Dan xét xử dân nó như một trong các chi tộc Israel. Ước gì Dan là một con rắn trên đường, một con rắn lục ở lối đi, cắn gót chân ngựa khiến người cưỡi phải ngã ngựa. Lạy Đức Chúa, con trông chờ ơn Ngài cứu độ. Gát bị một bọn cướp cướp nó, nhưng nó đuổi theo cướp lại. A-xe làm bánh có nhiều chất béo, nó cung cấp cao lương mỹ vị cho vua. Naphtali là nai cái thả rong, đẻ ra những nai con xinh đẹp. Giu-xe là cây sai quả bên suối, các cành nó vượt qua tường. Những người bắn cung đã khiêu khích, đã bắn tên và tấn công nó. Nhưng cây cung của nó vẫn vững vàng và những cánh tay của nó vẫn lanh lẹ nhờ tay đấng vạn năng của Gia-cóp, nhờ danh vị mục tử, tảng đá của Israel. Xin Thiên Chúa của cha con phù trợ con, xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con. Phúc lành của trời ở trên cao, phúc lành của vực thẳm ở phía dưới. Phúc lành của nhũ hoa và tử cung, phúc lành của cha con trỗi vượt hơn cả phúc lành của núi non vạn đại và ước nguyện của gò nổng thiên thu, ước chi những phúc lành ấy xuống trên đầu Giu-se, trên đỉnh đầu người được thánh hiến giữa anh em mình.
Rồi đứa con cuối cùng là đứa thứ 12.
Benjamin là chó sói hay cắn xé, buổi sáng nó ăn mồi, buổi chiều nó chia phần cướp được. Đó là tất cả 12 chi tộc Israel, và đó là điều mà cha họ đã nói với họ. Ông chúc phúc cho họ, chúc cho mỗi người một lời chúc phúc riêng.
Nó không có giống nhau, mỗi người một lời chúc phúc khác nhau hoàn toàn, nhưng mà đặc biệt là chúng ta chú ý tới lời chúc phúc của Giu-đa. Và sau đó, ông Gia-cóp qua đời.
Ông truyền cho họ rằng, cha sắp được về sum họp với gia tiên. Hãy chôn cất cha bên cạnh cha ông của cha, trong cái hang ở cánh đồng của ông Ebron, người Khết, trong cái hang ở cánh đồng Mác-pê-la, đối diện với Mamre, tại đất Canaan. Cánh đồng ông Abraham đã tậu của ông Ebron, người Khết, làm miếng đất riêng dành cho phần mộ. Ở đó đã chôn ông Abraham và vợ ông là bà Sarah. Ở đó đã chôn ông Isaac và vợ ông là bà Rebecca. Ở đó cha đã chôn bà Lea. Cánh đồng và cái hang ở đó đã tậu của con cái ông Khết. Khi truyền lệnh cho các con trai ông xong, thì ông Gia-cóp rút chân lên giường, ông tắt thở và được về sum họp với gia tiên.
Khi ông Gia-cóp qua đời thì qua chương 50 chúng ta đọc thấy cái đám tang của Gia-cóp, thì Gia-cóp đã muốn về bên đất Canaan để được chôn cất. Và khi đã qua đời rồi thì Giu-se đã xin Pharaoh để về là đám tang, mà cả một cái thời gian đám tang rất là dài. Chúng ta đọc chương 50.
Ông Giu-se gục vào mặt cha mà khóc và hôn cha. Rồi ông Giu-se truyền cho các thầy thuốc vẫn giúp việc ông, ướp xác cha ông. Các thầy thuốc ướp xác ông Israel. Việc đó kéo dài 40 ngày, vì việc ướp xác phải kéo dài bấy nhiêu ngày.
Ướp xác của Ai Cập là một cái việc rất là tinh vi. Tới ngày hôm nay người ta còn để nghiên cứu những cái xác ướp đó.
Người Ai Cập khóc ông 70 ngày. Khi thời gian khóc ông đã qua, ông Giu-se nói với triều đình Pha-ra-ô rằng, nếu tôi được đẹp lòng các ông, thì xin các ông nói thấu tai Pha-ra-ô như sau. Cha tôi đã bắt tôi thề, người nói, này cha sắp chết, trong ngôi mộ cha đã đào cho cha ở đất Canaan, còn hãy chôn cất cha ở đó. Bây giờ tôi xin được lên đó chôn cất cha tôi, rồi tôi sẽ trở lại. Pharaoh nói, cứ lên mà chôn cất cha ông, như cụ đã bắt ông thề.
ông Giuse lên chôn cất cha, toàn thể triều thần Pharaoh, các quan lớn trong triều đình và toàn thể kỳ mục xứ Ai Cập cùng lên với ông. Cũng như gia đình ông Giuse, các anh em ông và gia đình cha ông, họ chỉ để lại ở đất Goshen trẻ con và chiên bò của họ. Cùng lên với ông có cả chiến xa và kỵ binh, đó là một đoàn người đông đảo. Khi đến Goren, Ha-atat, ở bên kia sông Jordan, họ cử hành tang lễ lớn và rất long trọng. Ông Giuse làm lễ chôn cất cha trong 7 ngày. Dân bản xứ, tức là người Canaan, thấy đám ma ở Goren, Ha-atat thì nói, đó là một đám ma long trọng của người Ai Cập. Vì vậy, người ta đặt tên cho nơi ấy là Aven Mitragim, một nơi ở bên kia sông Jordan. Các con trai ông Jacob làm cho ông như ông đã truyền cho họ. Các con trai ông đưa ông về đất Canaan và chôn cất ông trong cái hang ở cánh đồng Macpela, cánh đồng ông Abraham đã tậu của ông Ebron, người Khết, làm miếng đất riêng dành cho phần mộ, đối diện với Mamre. Sau khi chôn cất cha, ông Giuse trở lại Ai Cập. Ông, các anh em ông và tất cả những người đã cùng lên với ông để chôn cất cha ông.
Từ cái lúc mà đi làm đám tang vĩ đại cho cha của mình khi trở về, thì những người anh em của ông thì sợ là cha chết rồi có thể bị trả thù. Nhưng mà chúng ta thấy cái lời trả lời của Giuse rất là đặc biệt.
Các anh ông Giuse thấy cha mình đã chết thì bảo nhau: không khéo Giuse còn hận chúng ta và trả lại cho chúng ta tất cả điều ác chúng ta đã gây ra cho nó. Họ sai người đến nói với ông: cha của chú trước khi chết đã truyền rằng, các con hãy nói thế này với Giuse: thôi, xin con tha tội, tha lỗi cho các anh con, vì họ đã gây ra điều ác cho con. Bây giờ xin chú tha tội cho các kẻ làm tôi thiên chúa của cha chú. Ông Giuse khóc khi họ nói với ông như thế.
Giuse không có chấp nhận, mà Giuse rất là yêu thương anh em mình và nhận ra ơn thánh của Chúa đã dùng mình để cứu cả gia đình. Chứ Giuse không có quan tâm tới cái vấn đề mà anh em đã làm ác với ông. Cho nên lòng ông ta luôn luôn bình an và hạnh phúc như Chúa Giêsu trên thập giá vậy. Luôn luôn bình an và hạnh phúc và yêu thương cả những người đóng đinh Chúa. Chúng muốn những người đó được ở mãi mãi trên thiên quốc với Chúa. Cho nên Chúa xin Chúa Cha tha cho những người đóng đinh Chúa vì họ lầm, họ không biết.
Các anh ông đích thân đến cúi rạp xuống trước mặt ông và nói: này, chúng tôi là nô lệ của chú. Ông Giuse nói với họ: đừng sợ, tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa. Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay là cứu sống một dân đông đảo. Bây giờ, các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ. Ông Giuse, ông và gia đình cha ông ở bên Ai Cập. Ông Giuse sống được 110 tuổi. Ông được thấy con cháu của Ephraim đến 3 đời. Cả các con của Machia, ông này là con của Manasse, cũng sinh ra trên đầu gối ông Giuse. Ông Giuse nói với các anh em: tôi sắp chết, nhưng thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em và đưa anh em từ đất này lên đất mà người đã thề hứa với ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob. Ông Giuse bắt con cái Israel thề. Ông nói: thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em. Bây giờ anh em sẽ đưa hài cốt tôi lên khỏi đây.
Là cho nên khi mà xuất khỏi Ai Cập thì họ cũng đưa cả hài cốt của Giuse đi.
Ông Giuse qua đời, thọ 110 tuổi. Người ta ướp xác ông và đặt ông vào một quan tài ở Ai Cập.
Thì đó là tất cả những tổ phụ mà trình bày cho chúng ta để thấy bắt đầu cái vương quốc mà Chúa thành lập để trở nên một cái dân Chúa cũ trong Cựu Ước. Chúng ta sẽ lần lượt học qua sách Xuất Hành để thấy Chúa thành lập cái dân riêng của Chúa như thế nào.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Phen vấp ngã trong đời khiến con phải hoang mang, nhìn quanh chẳng thấy ai người, rất chia niềm hoang mang. Vì con yếu đuối mọn hèn, Chúa ơi đã bao lần con quên. Vườn khuya xưa trong cơn hoang mang, Ngài loang mồ hôi máu. Cuộc vui nhân thế trong tàn, bước con về cô đơn, vực sâu ngăn cách cõi lòng khiến con càng cô đơn. Phận người yếu đuối mọn hèn, Chúa ơi đã bao lần con quên. Giờ biệt ly tâm tư cô đơn, Ngài phó dâng linh hồn. Gethsemane, xin cho con luôn được thấy cơn hoang mang Chúa đã nhận lấy khi cầu xin Cha cất trên đắng này. Gethsemane, viên đá in bóng dáng ai sầu lấy, chung quanh chẳng có ai ở đây, chỉ còn mình Ngài cô đơn nơi vườn dâu. Chẳng thấy ai người, rất chia niềm hoang mang. Vì con yếu đuối mọn hèn, Chúa ơi đã bao lần con quên. Vườn khuya xưa trong cơn hoang mang, Ngài loang mồ hôi máu. Cô đơn cuộc vui nhân thế trong tàn, bước con về cô đơn, vực sâu ngăn cách cõi lòng khiến con càng cô đơn. Phận người yếu đuối mọn hèn, Chúa ơi đã bao lần con quên. Giờ biệt ly tâm tư cô đơn, Ngài phó dâng linh hồn. Gethsemane, xin cho con luôn được thấy cơn hoang mang Chúa đã nhận lấy khi cầu xin Cha cất chân đắng người. Gethsemane, phiền đã im bóng dáng ai sầu lấy, chung quanh chẳng có ai ở đây, con luôn được thấy cơn hoang mang Chúa đã nhận lấy khi cầu xin Cha thật chân đắng bóng dáng ai sầu lây chung quanh chẳng có ai ở đây chỉ còn mình ngài cô đơn nơi vườn dâu giết xe mang đi phiền đa in bóng dáng ai sầu lây chung quanh chẳng có ai ở đây chỉ còn mình ngài cô